Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 86 để thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình tình nguyện Đông ấm số 2 năm 2023. Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Quyết Thắng. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 27 tháng 12, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Dự buổi tổng duyệt có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở ngành, địa phương, đơn vị. Với chủ đề Lời người vang mãi ngàn năm, chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên có thời lượng 90 phút, gồm 3 chương. Chương 1: Lời Bác vang vọng non sông. Chương 2: Thái Nguyên tỉnh Bác. Và chương 3: Thái Nguyên sức sống mới, vận hội mới. Chương trình sẽ quy tụ 750 nghệ sĩ, diễn viên của các nhà hát nghệ thuật trung ương, nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, các em học sinh, sinh viên và một số ca sĩ tên tuổi khác. Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến về âm thanh, ánh sáng, màn LED, hình ảnh minh họa, tạo hình, trang phục sân khấu, đồng thời đề xuất các phương án để nâng cao chất lượng nội dung, hiệu quả thẩm mỹ của chương trình. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật, tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung công việc với chất lượng tốt nhất để chương trình lễ kỷ niệm diễn ra được trang trọng và ý nghĩa. Chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào 20 giờ tối ngày 28 tháng 12 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, phát thanh trực tiếp trên sóng VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều ngày 27 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 86, nhiệm kỳ 2020-2025 để thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong đó nổi bật là năm nay thành phố sẽ tổ chức không gian Tết, sắc xuân thành phố Thái Nguyên với quy mô, cách thức bài bản hơn năm trước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong không gian Tết sẽ có hội thi chọi gà nhằm mang đến nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống trong dịp Tết đến xuân về. Cùng với đó, lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương cũng sẽ lần đầu tiên được tổ chức với quy mô liên xã do Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương chủ trì, phối hợp với 5 xã trong vùng chè đặc sản Tân Cương tổ chức. Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tặng trên 15.400 suất quà cho các đối tượng chính sách, tổ chức 6 khu vực chợ hoa chợ Tết, bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 2 địa điểm trên địa bàn. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung kế hoạch trên. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát kỹ các đối tượng chính sách để tổ chức tặng quà trong dịp Tết, không để xảy ra thiếu sót, đảm bảo cho mọi người dân trên địa bàn đều có Tết. Đề nghị triển khai sớm công tác chỉnh trang, giúp cảnh quan đô thị trên địa bàn trở nên sáng, xanh, sạch đẹp và góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ, kế hoạch giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền tỉnh và thành phố Thái Nguyên, báo cáo kết quả việc triển khai chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, tờ trình về việc xin chủ trương tổ chức thực hiện lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên. Ngày 27 tháng 12, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp thường kỳ để thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, thành phố Thái Nguyên dự kiến tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Dự kiến thành phố sẽ tổ chức 6 khu vực chợ hoa, chợ Tết trên địa bàn. Thời gian bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức ngày 19 tháng Chạp đến ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão. Bắn pháo hoa tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và nhà văn hóa công nhân gang thép. Trong dịp này, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch tặng trên 15.400 xuất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động trên 15,2 tỷ đồng, nguồn ngân sách và xã hội hóa. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Sáng ngày 27 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Trưng Vương khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo tờ trình thông báo do Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trình. Đáng chú ý là báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội phường năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu năm 2024. Năm 2023, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế duy trì ổn định, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 13 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương ước đạt trên 1,6 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được duy trì hiệu quả. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Số hộ đạt gia đình văn hóa là 98,9%, vượt chỉ tiêu đề ra. Hộ cận nghèo giảm 1 hộ, vượt chỉ tiêu đề ra. 10 trên 10 tổ dân phố đạt tổ văn hóa, v.v. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền phường có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, qua đó góp phần thực hiện tốt các nội dung, nghị quyết đã đề ra, v.v. Năm 2024, phường Trưng Vương sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, quyết định các vấn đề của địa phương theo đúng thẩm quyền, v.v. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm và biểu quyết thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác của địa phương năm 2024. Chiều ngày 27 tháng 12, tại xã Yên Lạc, Phú Lương, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tình nguyện Đông ấm số 2 với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong chương trình, đoàn tình nguyện đã trao tặng một khu tập thể dục liên hoàn, một tuyến đường thắp sáng làng quê, một tuyến đường cây thanh niên cho nhân dân xã Yên Lạc, tặng 50 cây ổi giống theo mô hình vườn cây sinh kế cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho gần 100 người dân. Ngoài ra, đoàn tình nguyện còn tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 100 đối tượng chính sách, tặng 20 suất quà trị giá 350.000 đồng trên một suất cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã. Tổng trị giá các hoạt động và quà tặng trong chương trình là trên 40 triệu đồng. Thông qua hoạt động này nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ giáo viên, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn thành phố, chung sức giúp đỡ các em thanh thiếu nhi và bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Sáng ngày 27 tháng 12, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á. Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được thành lập từ năm 2003. Hiện nay công ty có gần 100 lao động. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã trao quyết định kết nạp 80 đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, đồng thời chỉ định ban chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khẳng định việc thành lập tổ chức công đoàn trong công ty giúp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định giữa chủ sử dụng lao động và người lao động vì mục tiêu phát triển công ty bền vững, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế. Mong rằng trong thời gian tới, Ban Giám đốc công ty tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở phát huy hiệu quả trong hoạt động công đoàn. Ngày 26 tháng 12, Công an phường Tân Thành nhận được trình báo của công dân Nguyễn Ngọc Thức, sinh năm 1972, trú tại tổ 1 về việc có người chuyển nhầm cho anh 19 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, công an phường đã nhanh chóng xác minh người chuyển nhầm là anh Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1992, trú tại thôn Thái Lai, xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng thời, công an phường đã liên lạc với anh Toàn để anh đến nhận lại số tiền của mình. Ngay trong ngày 26 tháng 12, trước sự chứng kiến của đại diện công an phường Tân Thành, anh Thức đã chuyển khoản lại số tiền mà anh Toàn chuyển nhầm vào tài khoản của mình. Anh Toàn vô cùng xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với việc làm tốt đẹp của anh Thức và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an phường Tân Thành. Công an phường đã biểu dương anh Nguyễn Ngọc Thức, gương người tốt việc tốt và lan tỏa tới toàn thể nhân dân trên địa bàn, đồng thời khuyến cáo người dân cần kiểm tra lại chính xác thông tin người nhận và số tiền cụ thể khi thực hiện chuyển khoản, tránh xảy ra nhầm lẫn. Nếu gặp trường hợp chuyển nhầm tiền, hãy liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn chuyển trả, tránh bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Quý vị và các bạn thân mến, kể từ sau khi chia tay với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và đồng bào vùng Việt Bắc trở về Hà Nội năm 1954 cho đến cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần trở lại thăm hỏi, động viên, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Ngày 1 tháng 1 năm 1964, lần cuối cùng về thăm Thái Nguyên, nói chuyện với 4,5 vạn cán bộ, đồng bào tại sân vận động. Người căn dặn, tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi. Toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Khắc ghi lời dạy của người, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, ra sức phấn đấu, xây dựng Thái Nguyên trở thành một tỉnh giàu có, phồn vinh, trung tâm vùng miền núi phía Bắc. Từ thành thị tới nông thôn, người dân đều phấn khởi thi đua lao động sản xuất, góp công góp của xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện đại, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên. Mỗi người đều mong muốn được góp công sức, trí tuệ, vật chất để xây dựng lên một Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Là cán bộ từng tham gia chiến đấu và để lại một phần máu thịt trên chiến trường Quảng Trị, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hiền ở tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, khi trở về với cuộc sống đời thường, vẫn luôn là tấm gương mẫu mực ở địa phương. Ông tâm sự, tôi rất phấn khởi và tự hào trước sự thay xa đổi thịt từng ngày của quê hương. Cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Như tổ dân phố 14 của chúng tôi đã không còn hộ nghèo. Không chỉ ông Hiền mà nhiều người đang chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng của thành phố Thái Nguyên, như thấy thành phố được khoác trên mình tấm áo mới. Những tuyến đường, phố sạch đẹp, cầu Bến Tượng, cầu Huống Thượng vươn dài nối đôi bờ sông cầu, quảng trường Võ Nguyên Giáp khang trang, những khu trung tâm thương mại, siêu thị bề thế, nhà cao tầng mọc lên san sát, không chỉ ở thành phố Thái Nguyên mà ở tất cả các huyện thành trong tỉnh đều có những bước phát triển vượt bậc. Nhìn lại năm 2023, mặc dù tình hình trong nước và thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt trên 5%. GDP bình quân đầu người ước đạt 113 triệu đồng, tăng 5,6% so với năm 2022, tương đương 6 triệu đồng trên người trên năm. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 27,1 tỷ đô la Mỹ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 972,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 31 dự án FDI được cấp mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 209,9 triệu đô la Mỹ, 10 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 19,53 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 201 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 10,58 tỷ đô la Mỹ. Kết quả trên càng minh chứng và khẳng định thêm vị thế của Thái Nguyên trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Không chỉ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển, mà năm 2023, ngành nông nghiệp cũng duy trì tăng trưởng ổn định. Cơ cấu ngành tiếp tục dịch chuyển theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 15.893,1 tỷ đồng, tăng 4,04% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 451,5 nghìn tấn, bằng 103,5% kế hoạch, đảm bảo an ninh lương thực. Công tác giảm nghèo và chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Dự ước năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1% so với năm 2022, giảm còn 3,35%. chương trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả ba trụ cột: kinh tế số, chính quyền số, xã hội số. Tỉnh đã hoàn thành tích hợp 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu trên cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối liên thông đến hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 25 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2021. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT năm 2022 xếp thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 9 bậc so với năm 2021. Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên là địa phương thứ 5 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tháng 9 năm 2023, tại Singapore, quy hoạch tỉnh đã xuất sắc giành giải bạc Giải thưởng Quốc tế State Planning Awards 2023. Năm 2023 đã sắp kết thúc. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng với cả nước chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới với niềm tin và hy vọng mới. Dẫu biết rằng năm 2024, chúng ta vẫn phải đối diện với không ít khó khăn thách thức đan xen, nhưng trong lòng mỗi người dân Thái Nguyên luôn có Bác, luôn khắc ghi lời Bác dạy và tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Người, thì không một trở ngại nào khiến chúng ta lùi bước. Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Xã Quyết Thắng tiếp tục duy trì chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung mọi nguồn lực triển khai đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, xã Quyết Thắng được thành phố Thái Nguyên lựa chọn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Do vậy, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc xã Quyết Thắng đã nỗ lực vào cuộc thực hiện. Đến nay, 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã đều đạt và vượt chỉ tiêu. Ông Nguyễn Huy Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng. Đến nay, toàn xã có 3 làng nghề chè, 1 làng nghề sinh vật cảnh, có 1 hợp tác xã, 1 công ty và 1 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh về sản phẩm chè, 2 tổ hợp tác sản xuất rau an toàn. Nhiều mô hình kinh tế được hình thành như mô hình trồng sen, trồng nho hạ đen, nuôi lợn rừng, v.v. Hiện nay, xã có trên 460 hộ được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trên địa bàn xã có 5 sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60,9 triệu đồng trên người trên năm. Toàn xã chỉ còn 10 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,35% và 15 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,53%. Ông Trần Văn Tâm, thành viên Hợp tác xã Thiên Hương cho biết.
Hợp tác xã Chè Hương Việt hiện tại bây giờ là 59 thành viên. Đấy, từ khi mà thành lập cái mô hình của Hợp tác xã Chè Hương Việt thì là đời sống của bà con trong cái tổ Hợp tác xã Chè này là có phần đi lên. Từ khi mà thành lập cái mô hình này thì bên phòng bên khuyến nông của xã thế là cũng về trao đổi kỹ thuật hướng dẫn cho bà con. Đấy, bên kỹ thuật trên thành phố về hướng dẫn cho bà con ấy làm về cái chương trình Việt Gáp.
Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm đã được xã quan tâm đầu tư nâng cấp. Từ năm 2016 đến năm 2022, bằng nguồn lực của nhà nước và nguồn lực của nhân dân xã đã làm mới được gần 3,8 km đường bê tông nông thôn, trên 3 km kênh mương. Riêng năm 2023, cải tạo làm mới trên 1.700 m đường bê tông, đầu tư lắp đặt mới, nâng cấp 19 trên 35 trạm biến áp. Nhiều xóm đã lắp đặt đường điện chiếu sáng tại các trục đường giao thông trong xóm, khu dân cư. Chị Lưu Thị Mai, xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Có cái trạm biến áp mới này thì là điện khỏe. Chúng tôi bây giờ dùng điện đây là không phải dùng đến ổn áp nữa. Đường điện chiếu sáng ở đây thì là đã lắp hết bóng rồi. Khi mà có điện là cái an ninh trật tự sẽ tốt hơn.
Song hành với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác y tế, giáo dục và đào tạo cũng được địa phương quan tâm và đầu tư xây dựng. Trạm y tế xã luôn thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân, giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia về y tế xã. Trên 99% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Từ nguồn lực nhà nước và nguồn lực ủng hộ của các tập thể cá nhân, cơ sở vật chất các nhà trường đã từng bước được xây dựng khang trang. Đến nay, 4 trường học trên địa bàn đều đã đạt chuẩn mức độ 1 và mức độ 2. Trong đó, trường mầm non Quyết Thắng đạt chuẩn mức độ 2, mầm non Z115, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ, trường trung học cơ sở Quyết Thắng đạt chuẩn quốc gia. Nói về các tiêu chí giáo dục, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm học qua, thì trường trung học cơ sở Quyết Thắng luôn luôn nỗ lực phấn đấu để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thế và để trường đạt chuẩn quốc gia thì được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo thành phố, ủy ban dân thành phố, phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cùng với các tổ chức đơn vị đóng trên địa bàn như nhà máy Z115, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Minh và các nhà hảo tâm đã giúp cho thầy và trò chúng tôi hoàn thành được 5 cái tiêu chí để đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia theo thông tư số 18 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành cùng với địa phương để đạt được cái xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. Thế cho đến thời điểm này thì với các tiêu chí của nông thôn mới từ tiêu chí 5.1 cho đến tiêu chí 5.6 thì đối với giáo dục xã Quyết Thắng nói chung và đối với trường trung học cơ sở Quyết Thắng nói riêng thì chúng tôi đã đảm bảo và hoàn thành.
Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao được triển khai thực hiện, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay 10 trên 10 xóm đã cải tạo, sửa chữa và xây mới nhà văn hóa đạt chuẩn, triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 100% xóm đạt xóm văn hóa, nhân dân rất phấn khởi.
Từ khi mà xã được xây dựng nông thôn mới nâng cao thì xóm chúng tôi là được các cơ quan đoàn thể ủng hộ, giúp đỡ cùng nhân dân, tất cả các nhân dân trong xóm là ủng hộ xây dựng lên một cái thiết chế nhà văn hóa rất là cơ bản để sau những ngày làm việc là nhân dân và tất cả cùng ra đây để thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ cho đời sống dân sinh xã hội.
Xóm Thái Sơn 1 chúng tôi thì thực hiện cái chủ trương của địa phương cũng như là chủ trương của nhà nước về việc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Thì từ năm 2019 thì xóm đã tập trung vào xây dựng các cái tiêu chí của xóm nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là coi như là xây dựng cái cơ sở hạ tầng đường đi của trong nhân dân. Thì chúng tôi đã huy động coi như là trong nhân dân và cái sự hỗ trợ của địa phương thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng coi như hơn 1 km đường bê tông có chiều rộng là 6 m trở lên đối với khu dân cư và tiếp tục tập trung đầu tư cho 3 tuyến ngõ từ nay đến cuối năm và các cái tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu thì xóm cũng đã hoàn thành và đến tháng 8 vừa qua thì xóm đã được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu.
Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện có hiệu quả công nghệ 4.0 trên các lĩnh vực trong điều hành, giải quyết thủ tục hành chính. Thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai và thực hiện cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến, Stay Thái Nguyên, VNEID, sổ tay đảng viên, sổ sức khỏe điện tử. Năm 2019, bằng nguồn vốn ngân sách xã đã sửa chữa, nâng cấp chợ với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Năm 2023, xã đã triển khai mô hình chợ 4.0. Nói về những kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, ông Nguyễn Huy Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng cho biết.
Với những kết quả đạt được, xã Quyết Thắng tập trung lãnh đạo để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn, đặc biệt là nâng cao về thu nhập, cải thiện môi trường, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn, giao thông nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân, quyết tâm đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023 gắn xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới với phát triển đô thị trên địa bàn, tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí đơn vị hành chính, đô thị, phấn đấu trở thành phường Quyết Thắng vào năm 2025.
Có thể khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai và thực hiện đã phát huy cao vai trò chủ thể của người dân. Bộ mặt nông thôn xã Quyết Thắng thay đổi rõ nét. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. nhân dân rất phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét đậm, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét đậm, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 6699 UBND-CNN-XD về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, gửi Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại công văn số 3063-SGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại tờ trình số 553 UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông tạm thời, cấm các phương tiện lưu thông trên đường Đội Cấn, đoạn từ đảo tròn trung tâm thành phố đến nút giao với đường Bến Tượng. Thời gian cấm từ 18 giờ đến 23 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023. 2. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đồng bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đồng bộ QCVN 41/2019/BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. 3. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo quy định. Căn cứ ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Công điện về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên điện các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ quan, đơn vị liên quan. Thực hiện công điện số 06 CDUBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, bảo vệ sức khỏe và sinh kế của người dân, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Ủy ban Nhân dân các phường xã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người, phòng chống cháy nổ khi sưởi ấm, đặc biệt chú ý chống rét và các diễn biến thời tiết khắc nghiệt khác cho người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, kịp thời tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở, nhất là các xã vùng cao để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra công tác phòng chống rét cho nhân dân, cây trồng, vật nuôi. Tuyên truyền vận động phổ biến cho nhân dân các phương pháp, kỹ năng phòng chống rét an toàn, hiệu quả, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em. Thực hiện nhốt vật nuôi tại chuồng, những nơi kín gió, có đủ điều kiện cho đàn gia súc tránh rét, không chăn thả, không cho trâu bò làm việc khi xảy ra rét đậm, rét hại. Áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm, đồng thời vận động người dân chủ động dự trữ, bảo quản thức ăn thô xanh cũng như thức ăn tinh cho gia súc, đảm bảo đủ thức ăn cho gia súc trong vụ đông xuân. chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khi để xảy ra tình trạng thiệt hại về người và cây trồng, vật nuôi bị chết nhiều do chủ quan lơ là, không thực hiện đầy đủ kịp thời các biện pháp phòng chống đói rét, nhất là rét đậm, rét hại, dịch bệnh cho người dân và cây trồng vật nuôi trên địa bàn. 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế thời tiết rét đậm, rét hại để chủ động thông báo cho các trường học cho học sinh nghỉ học theo quy định, hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục đào tạo việc nghỉ học của học sinh khi có rét đậm, rét hại và các diễn biến bất thường khác do giá rét. 3. Phòng Kinh tế thành phố theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng, xây dựng và hướng dẫn kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết. 4. Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức, hướng dẫn khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi ấm trong phòng kín, chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ sở thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thời lượng, khung giờ hợp lý, có biện pháp tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về các phương pháp, kỹ năng phòng chống rét cho người và gia súc, gia cầm, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp. 6. Các phòng, ban, đơn vị khác theo chức năng quản lý nhà nước được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại để giảm thiểu thiệt hại. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, tổ chức triển khai thực hiện. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.